Nam mô A Bồn A Sư A Thích A Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bồn A Sư A Thích A Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bồn A Sư A Thích A Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử an tọa. Tuần sau có một thượng tọa ở Việt Nam, họ đi du lịch qua đây, thì người ở Tân Quyên, Biên Hòa, pháp danh là Thiện Duyên, thượng tọa Thiện Duyên, thì ngài đang đi ở bên Texas, thì quen với một cái chú Tâm thợ máy đây, người Biên Hòa. Thì khi chú Tâm về Biên Hòa thăm thượng tọa, có ghé thăm chùa, thì thượng tọa nói qua đây sẽ ghé thăm chỗ niệm Phật đường Tâm Quyên, tại ghé thăm chú Tâm. Thì thứ ba này thượng tọa đến đây, thì tôi có nhã ý mời thượng tọa thuyết pháp vào tuần tới cho Phật tử nghe. Mà có lẽ là có thượng tọa thì tôi sẽ tổ chức thuyết vào, tức là mình cố gắng tụng kinh sớm một chút để cho thượng tọa thuyết pháp sớm hơn cái thời gian, chẳng hạn như vừa ăn cơm xong là thuyết pháp liền, chứ không có kéo dài như mình. Tại đây là coi như cây nhà lá vườn, còn thượng tọa ở Việt Nam qua thì mời quý vị đến để nghe thầy pháp. Thì thầy cũng không có biết, nhưng mà ổng nghe tiếng thầy, ổng muốn thăm thầy. Thì biết nhau hồi đó ở hai cái chùa, thượng tọa ở một cái chùa Tân Quyên, còn hồi đó tôi ở trên chùa trên này, cái nhà tôi trên chùa Long Thiền đó. Thì bà cụ này cũng biết, thành ra muốn làm mời thượng tọa lên thuyết pháp. Thì nghe nói cũng chưa biết mặt, thì ổng cũng cỡ tuổi của thầy, khoảng lớn hơn vài tuổi hoặc nhỏ hơn vài tuổi. Thì đúng chủ nhật thứ ba này thì thượng tọa lên rồi. Thì đó, chú Tâm chỉ mời lại đây thì thầy đãi ổng, ổng có một cái chùa lớn hơn chùa Cửu Lâm mà lại không biết ổng ở đây ổng có chịu ở từng không. Thì hy vọng có duyên thì ông ở lâu, thì có duyên thì cho mấy cô nào có nấu, thì mấy bữa đó mấy cô nào muốn nấu cho thượng tọa ăn với thầy thì không muốn để ăn đồ cũ tội nghiệp, mấy cô nào muốn nấu thì bưng cho thượng tọa, mời quý vị. Rồi bây giờ vô đề tài chính của bài thuyết pháp là bố thí cúng dường. Tuần trước thầy có giảng sơ một cái đoạn ngắn đó, nhưng mà thầy cũng dành vào cái đoạn cuối, nhớ không? Tuần trước thầy giảng một Phật tử đã nghe đó, thì thầy giảng tiếp cái đoạn mà cái chuyện một người đàn bà mà khi mà có bầu không biết trai gái đó, thì trong đó là nghiệp thiện nghiệp ác, thì thầy dành lại 15 phút còn lại của cuộn băng thầy sẽ nói. Bữa nay thầy giảng vào đề tài bố thí cúng dường, cuốn băng thứ hai. Tóm lại tuần trước thầy nói một người có cùng tu hành, cùng giữ ngũ giới, cùng tu thập thiện, nhưng mà cái người có biết tu bố thí cúng dường là tu phước, thì cái người đó dù sanh ở hoàn cảnh nào, chưa được về tịnh độ, chưa được nghĩa là giải thoát luân hồi sanh tử, chưa chứng tứ quả thanh văn, tam quả a la hán, nhị quả coi như là trong từ nghĩa là tu đà hoàng cho tới a la hán, thì nếu có luân hồi trong cõi trời và cõi người thì luôn luôn được những cái may mắn hơn. Thí dụ bây giờ thầy thí dụ hai người Phật tử cùng đạp một cây đinh rỉ sét, nhưng người có phước thì sẽ được gặp thiện hữu trí thức khuyên nên đi chích thuốc ngừa phong đồng gánh, đúng chưa? Còn người thiếu phước sẽ lơ là bỏ qua và sẽ bị chết vì bệnh phong đồng gánh đó. Hoặc hai người Phật tử cùng bị bệnh ung thư, nhưng người có phước báo sẽ gặp được bác sĩ giỏi tri tìm phát điện sớm trước khi cái thời kỳ nguy hiểm. Còn cái người mà thiếu phước thì sẽ để tà tà cho tới ngày phát hiện thì đã trễ, thì đa số 90 trường hợp các bệnh nhân ung thư mà để cho thời kỳ thứ ba thì quý vị biết tử vong rất là cao. Khác biệt với người có phước là người không có phước là gặp bác sĩ giỏi thì họ phát hiện ra liền, họ cho đi. Có nhiều Phật tử Việt Nam khi phát hiện ra rồi đó thì coi như là chỉ còn sống 6-7 tháng, đó là đa số những người Phật tử Việt Nam. Đó. Rồi một thí dụ nữa, người làm quan ăn của hối lộ hàng triệu đô la hoặc thục két, sau khi bại lộ ra nếu có phước có tiền dội chạy luật sư giỏi thì chỉ phạm tội là tham lạm công quỹ. Thấy chưa? Nhưng mà không ở tù. Ngược lại một người nghèo khổ vì thiếu cơm thiếu gạo chạy vô cửa hàng ăn cắp một, nghĩa là cái cục pin, một cái hộp xà bông hay là một hũ bột ngọt mà cảnh sát nó bắt được thì mang tội là trộm cướp. Quý vị thấy khác biệt nhau không? Hả? Là bởi vậy nghĩa là trong kinh mình thì nói như vậy, nhưng mà ngày xưa đó sách sử ông bà mình có nói cái là cướp đêm là trộm mà cướp ngày là quan đó. Mấy Việt cộng Việt Nam về là cướp ngày hết, nhưng mà mình về mình vui vẻ mình dâng lên nữa, phải không? Đó, cướp đêm là trộm, cướp ngày là quan. Và trong kinh Phật có câu quy y Phật lưỡng túc tôn, lưỡng là hai nè quý vị nhớ. Khi mình quy y Phật là một cái vị mà có được hai cái phần, vừa phước báo và trí huệ. Quý y Phật Lưỡng Túc Tôn có nghĩa là ngài người có đầy đủ công hạnh tu hành về phước báo và trí huệ song toàn. Cho nên người nào chỉ chuyên tu huệ bằng cách tụng kinh, học giáo lý, ngồi thiền, thuyết pháp, ấn tống kinh điển hoặc nghiên cứu tìm hiểu nghĩa lý vi diệu trong kinh điển đại thừa mà chưa chứng được thánh quả A-la-hán, nếu còn luân hồi trong cõi người thì sẽ được cái quả báo như thế này. Thông minh, học rộng, có bằng cấp cao nhưng khi ra trường không tìm được việc làm tốt. Chuyện này quý vị đồng ý, chẳng hạn như chú Vĩnh ngày xưa học kỹ sư, có những thằng trong trường nó học rất là dốt đúng không? Nhưng mà nó học nghĩa là dốt lắm, điểm rất thấp mà ra trường nhiều khi nó tìm được cái job còn nhiều hơn những người giỏi. Cái đó là do cái phước báo đời trước của người ta, quý vị thấy. Nhưng mà 99% á, những người nào mà tụng kinh giỏi, có tiếng hay mà đời này không có về được cõi cực lạc, chưa chứng quả thì bảo đảm kiếp sau sẽ làm ca sĩ. Cái đó là đa số. Làm ca sĩ, một bản nhạc hát ra có tiền không? Có tiền lắm. Nhưng mà hưởng hết cái phước báo đó rồi lại đọ. Thành ra nếu mà làm, các vị mà nhà sư trong phần này có nói về thầy cúng sau này được cái gì? Có nhiều người họ đến với ông thầy đó do cái âm thanh, nhiều khi ông thầy ông tụng truyền tràng giang đại hải mà ông không chứng gì hết, nhưng mà cái người con có bà mẹ già đang nghĩa là nằm đó chết, người cha nằm đó chết, rồi nghe cái ông thầy tụng thì cúng. Ở Việt Nam quý vị biết cảnh thầy tụng thì cúng không có đó. Hoặc là họ tụng có vợ có con nhưng mà tụng rất giỏi, nhưng mà rồi cái lời kinh tiếng kệ, rồi nhiều khi cái người con á sau khi mẹ mất, cha mất rồi nó thấm thía cái vô thường, rồi họ ngộ đạo mà cái ông thầy tụng hoài, nhưng mà kiếp sau ông sẽ được làm ca sĩ đó, rồi ông có nghĩa là ra một cái dĩa lại được rất nhiều tiền. Cái đó là có cái phước báo rõ ràng. Thì thầy nói lại, cái người mà tụng kinh mà không hiểu nghĩa, cái người tụng kinh mà con chưa chứng quả, không có hành á, tức là mình văn, tư và tu. Văn là nghe, ha? Tư là tư duy, suy nghĩ có đúng không, và tu hành. Phật tử bây giờ là ở giai đoạn nào? Thầy xuống núi được gần năm mà chắc là văn với tư chứ chưa có tu. Người nào mà có văn, có tư, có tu thì mới có ngộ, có chứng, mà mới văn với tư thì chưa có biết. Dạ. Người nào đó, thầy đọc lại nè, người nào chỉ chuyên tu huệ bằng cách tụng kinh, học kinh giáo lý, hành thiền, thuyết pháp, ấn tống kinh điển hoặc nghiên cứu, tìm hiểu nghĩa lý vi diệu trong kinh điển đại thừa mà chưa chứng được thánh quả A-la-hán, nếu còn luân hồi trong cõi người sẽ được thông minh, học rộng, có bằng cấp cao, nhưng khi ra trường không tìm được việc làm tốt, do đó bị thiếu kém về phương diện vật chất. Có nhiều người đó, họ rất là giỏi, bằng cấp rất là cao nhưng mà lại ra đời vô học cùng một khóa Sĩ quan Đà Lạt ra trường vậy mà nhiều khi lại không gặp thời cái ông kia lên đại tá, ông này mới đại quý đó. Nó có những cái như vậy. Có những anh kỹ sư học ở những trường YouTube điểm rất cao mà ra làm có 40.000 50.000 một năm, trong khi có những anh học ít chấm mà ra là trúng cái công tác làm lại là cả 100.000. Cái chuyện đó do phước báo đề trước. Còn người nào chuyên tu phước bố thí cúng dường, nếu còn luân hồi trong cõi người thì sẽ sanh vào gia đình giàu có, nhưng học hành không đến nơi đến chốn, hai người đời gọi là trọc phú, tức là giàu nhưng mà bùi kiệm kêu là trọc phú đó. Vì vậy Đức Phật khuyên chúng ta nên phước huệ song tu. Như Đức Phật ngài đã thành Phật có vô lượng phước đức, vậy mà khi ngài A Na Lực, một tỳ kheo bị chứng quả mà mù mắt không thể xỏ kim để vá y. Thành đọc tới chỗ này quý vị biết ngài A Na Lực là thuộc cái gì, là thiên nhãn đệ nhất. Nhưng mà nhớ nha, cái thiên nhãn nó khác với cái nhục nhãn mình. Thiên nhãn họ không phải nhìn là cái hổ kim, họ không nhìn được những cái mà con mắt thịt mình nhìn. Ngài A Na Lực, ngài mù, quý vị nhớ, do mà ngài bị Đức Phật quở đang ngồi thuyết pháp và ông ngủ gục. Thì Phật nói này A Na Lực, ông vô tăng đoàn, ông tu gì trốn sâu lậu thế, phải không? Nó dạ không. Ông tu gì ông bị bò đá, phải không? Nó dạ không. Ông tu gì ông bị nghĩa là băng lớp si, nó dạ không. Vậy ông làm gì? Nó dạ tu để giải thoát. Tại sao vô đây ngủ khi Như Lai đang thuyết pháp? Thì ông tự ái, ông đứng lên, ông thề con nguyện đời đời cho đây tới ngày chết con không ngủ. Mà do không ngủ ngài mới bị mù mắt, quý hiểu không? Mà mù mắt rồi, đọc tới chỗ này quý vị nói ngài có thiên nhãn tại sao mà không xỏ kim được? Cái thiên nhãn là nó không nhìn những vật bằng vật chất. Cái người có thiên nhãn có hai loại để có thiên nhãn. Một loại là do tu thiền định ra, và một loại là do phước báo mà ra. Thì cái loại mà tự động tu phước đó, tới ngày chết lên cõi trời có thiên nhãn là do phước báo ra. Còn cái loại mà họ còn mang thân này nè, như những cái vị thánh tăng đó, thì họ tu mà họ thấy được ban đêm, họ thấy được những cái cảnh giới chư thiên. Cái thiên nhãn là gì? Chẳng hạn như cái người nhìn vào chú Vĩnh biết đời trước chú là thầy chùa hay thầy pháp hay là thầy bói, nhìn thầy núi biết là thầy núi hay là thầy sông hay là thầy biển hay là thầy gì đó, họ nhìn biết hết. Nhưng mà họ thấy được, chẳng hạn như cái người có thiên nhãn cao thì thấy được 10 đời, cái người thiên nhãn cao nữa thấy được 100 đời, mà thiên nhãn của A-la-hán thấy được 80 đại kiếp. Thì cái thiên nhãn họ thấy được cái tâm. Chư thiên họ nhìn mình không phải qua cái hình tướng này, mà họ nhìn qua một cái không gian chiều khác, như là nhìn qua cái tâm thức của mình, một cái thế giới của tư tưởng, chứ không phải là nhìn bằng cái mắt thịt này. Do đó các vị chứng thiên nhãn vẫn phải xỏ kim, vẫn phải nhờ, nhưng mà Ngài ngồi đây, Ngài có thể nhìn xuyên vách tường. Ngài biết ai, nghĩa là đi ngoài đó mà họ đọc được cái tâm thôi. Người ta không nhìn mình qua cái hình dáng như vậy, mà họ nhìn qua cái tâm thức của người đó. Đó. A Nô Lực có thiên nhãn nhưng mà bị mù mắt. Ngài không có con mắt thịt để xỏ kim. Do đó Ngài kêu gọi đại chúng như sau: có ai làm phước làm ơn xỏ kim dùm cho tôi, xin cảm ơn nhiều. Tức là Ngài giá y đó. Lúc đó Như Lai ngồi trong tỉnh xá nghe tiếng Ngài A Na Lực, cho nên Ngài liền đi xuống chỗ ông đang ngồi và từ tốn nói: con để Như Lai làm phước xỏ kim giúp cho ông. Quý vị thấy một cái điểm này, như Đức Phật là tu vô lượng kiếp, ba A Tăng kỳ kiếp mà Ngài không bỏ ra một chút xíu phước báo xỏ kim, đúng không? Còn cỡ như mình đây có chút xíu phước là cống cao ngã mạng, đâu có được, phải không? Nè, xin để cho Như Lai làm phước xỏ kim giúp cho ông. Ngài A Na Lực nghe Phật nói vậy liền quảng hốt, vội vàng đảnh lễ và bạch Phật rằng: Ngài là đấng phước trí huệ nghiêm vô lượng, con không dám nhờ Ngài, đúng không? Con không dám nhờ, con nhờ kính bạch Đức Thế Tôn, con không dám nhớ nhờ Như Lai xỏ kim dùm cho con. Nhưng lúc đó Đức Phật từ bi an ủi ông: này A Na Lực, ông hãy nghe đây, có một điều mà Như Lai không bao giờ biết mệt mỏi, đó là luôn luôn không bao giờ bỏ qua một việc làm nào tạo ra phước báo. Nhớ câu này rất quan trọng, một điều mà Như Lai không bao giờ mệt mỏi là chưa từng bỏ qua ra một việc làm nào mà tạo ra một chút phước báo, dù là nhỏ nhặt như giúp cho ông xỏ một cây kim đó. Nhưng ông nên nhớ rằng trong suốt hành trình luân hồi, từng giọt phước báo nhỏ nhỏ gom góp lại lâu ngày sẽ tạo thành đại phước báo, đúng không quý vị? Và chúng ta, chúng sanh thường có một cái bệnh chung là làm những việc tạo ra phước báo lớn mà hay thờ ơ với những việc phước báo nhỏ. Hoặc chúng ta thường chỉ để ý đến những hành động tạo ra ác nghiệp nặng mà xem thường những hành động tạo ra ác nghiệp nhỏ. Đó, thầy ý nha. Chẳng hạn như quý vị đi chùa, là quý vị vô đây là gặp thầy đây là ăn, nghe pháp, nghe kinh, rồi quan hỷ về không có tạo ác. Nhưng mà về nhà, những cái mà có thể bây giờ ông Minh với cô Long á, chỉ nhíu nhau cái lông mày, chẳng hạn như bữa nay ông Minh ông đi làm từ bữa in giờ ông mệt, cái cô Long có xí đàn ông gì mà ông chả bá hái một cái mắt là bà đủ giết ông Minh rồi, đúng không? Giết nhau bằng một cái nhíu mắt, một cái hỉnh mày. Rồi cái bà giờ trước khi ông Minh ông trả đũa lại, ở nhà ăn cho mập thay xí, mới nói một câu đó thôi, tức là giết nhau. Thành ra những cái đó cộng lại một năm 365 ngày là những cái nhíu mắt của cô Long giết nhau bằng cái hái mắt, cái hỉnh mũi, thì nó cộng lại lâu ngày nó trở thành là cái gì? Thành ra một cái đại ác đó quý vị. Mà mình chính tu là tu ngay trong tại gia đình là cái chỗ đó, từng chút chính quý vị này. Chú Vĩnh không đấu với ai mà đấu với bà xã chú Vĩnh. Cô Long đấu với chú Minh, đúng không? Rồi Diệu Quang đấu với Minh Thiện. Thành ra những cái đó, những cái chút lại thì cả ngày nó mình gom, mình không đụng độ với ai á. Một năm chỉ đụng độ với người đời hàng xóm chưa được một lần cãi giả, mà đụng độ với người mà coi như là đầu ấp chai gói của mình là coi như dài dài. Nghĩa là đụng dài dài, mà những cái nhỏ nhỏ nó cộng lại thành ra một cái lớn mà mình ít cứ để ý lắm. Cũng như mình nghe nó bây giờ có cái phong trào thả rùa, là mình thấy mình đi thả vui. Hoặc là mình có cái phong trào in kinh mình in liền, cúng chùa mình cúng. Nhưng mà cái đó mình thích cái lớn, mà cái nhỏ nhỏ nhiều khi một bà cụ bà đang chuẩn bị đi lên cầu thang, mình không, cái đó mình chỉ cần kè bà lên là cũng là cái phước báo. Là một người nghe đi chùa người ta không có xe, mình chạy là mình chở cho người ta quá gian, một cái phước báo. Mà trong cuộc đời quý vị thấy không, 3 vạn 6 ngàn ngày mà cứ làm như vậy hoài, thì sau khi bỏ thân này trở thành một cái đại phước mà mình có tích tiểu thành đại. Đa số những người nhà giàu quý vị nhờ sao, người miền Trung họ giàu hơn người Nam là sao? Họ tích tiểu thành đại. Bây giờ nhìn kỹ coi, người miền Nam qua đây á, là người nào so với những người miền Trung á, người miền Nam có thể làm nhiều hơn nhưng mà rồi là phủi tay. Trừ có những người nghĩa là họ còn gốc cái thôi, còn như cô mà cô như cô Huệ Giao là cô không phải bất kỳ nữa rồi, không nói. Cô Huệ Giao là mất gốc rồi, không có kể vô đâu, ngồi đó cười. Rồi một cái hạt nước nhỏ lâu ngày nó sẽ làm chìm một con thuyền. Như vậy khi thấy một bà cụ không có phương tiện xe cộ để đến chùa nghe pháp, chúng ta tình nguyện đưa đón, đó là một cách làm phước, phải không quý vị? Hoặc thấy người già cả không thể leo lên cầu thang của niệm Phật đường tầm quyên, một mình tay run chân rẩy, chúng ta ra tay phụ dìu cụ lên cầu thang, đó là một cách làm phước. Hoặc giúp một người mù băng qua đường, đó là một cách làm phước. Đó. Cho nên người Phật tử sau khi học kinh hiểu rõ được quả báo tốt đẹp của sự bố thí cúng dường, thì khi chúng ta đi dạo chơi trên con đường thấy một cây gai, cây đinh nhọn nằm rơi rớt bên lòng đường, thì chúng ta hãy nhặt nó bỏ vào thùng rác, đó cũng là một cách làm phước. Đó, quý vị thấy rõ ràng đâu cần phải có tiền mới làm phước. Nếu thực hành lời Phật dạy, chúng ta đừng bỏ qua một cơ hội nào mà có thể giúp đỡ cho chúng sanh, thì những sự giúp đỡ đó vẫn được xem là bố thí cúng dường. Tại sao? Vì Phật dạy phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Câu này không phải thầy nói mà quý vị nghe nhiều lắm. Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Quý vị thấy chưa? Thường bất khinh Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa, khi tiền thân của Đức Phật, ngài gặp một người nào đi ngang ngài từ xa, ngài đảnh lễ: tôi xin đảnh lễ các ngài, không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật. Quý vị thấy không? Mà ông nhà nhờ ngài tu cái hạnh đó mà ngài thành Phật trước Đức Di Lặc, biết bao nhiêu kiếp. Quý vị thấy đó. Đó. Thường bất khinh Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa là tiền thân của Đức Phật Thích Ca có hạnh: tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật. Và công thí là gì? Lấy công ra bố thí, có phước báo nhiều hơn là tài thí. Tục ngữ có câu: của một đồng công một lượng. Mình để ý một cái điểm đó, nhưng mà mình đa số mình cứ tập trung vào tài thí. Nhớ, nếu vị Phật tử nào có nghiên cứu qua kinh Pháp Cú, quý vị sẽ thấy có những đoạn kinh như sau: có những đêm khuya, những vị thiên tử cõi trời thường xuống đảnh lễ Đức Phật, và hào quang của các vị trời đó sáng chói cả một khu rừng. Thầy xin nhắc lại cho những vị Phật tử đến sau không có theo những thời pháp trước, tại sao mà các ông thiên tử thường đến vào ban đêm? Ban ngày đó, vào buổi sáng 8 giờ sau khi Phật xả thiền, 9 giờ thì làm vệ sinh, và các tăng đoàn sắp hàng đi theo Phật vào trong các thành để mà lấy đồ khất thực trước giờ ngọ, tức là trước 12 giờ. Khi ăn xong, các thầy về ngồi thiền và hỏi pháp. Sau đó thì buổi chiều Phật dạy cho Phật tử và quan dân, nghĩa là những cái người trần. Tới 12 giờ đêm là Phật mới cho lệnh chư thiên xuống tỉnh xá Kỳ Hoàng, tỉnh xá Trúc Lâm để mà nghe Đức Phật. Lý do tại sao Phật không cho mấy ông trời bà trời xuống vào ban ngày? Tại vì bà trời nó đẹp lắm. Thành ra cái bà tiên đẹp mà mấy ông tăng còn chưa chứng quả mà thấy các bà trời xuống thì đó nó động tâm. Nhiều khi ban đêm mà các thầy tỳ kheo thấy mấy bà trời rồi ngồi lại không muốn về tịnh độ mà cứ trông lên cõi trời. Thành cái đó là sai cái đường, hoặc là quý thầy nhắm mắt là không thấy Phật mà chỉ thấy mấy bà tiên nữ mũi dọc dừa, môi trái tim rồi đó, khổ lắm. Dạ. Thì là Phật mới dặn cho xuống ban đêm. Thường thường những đêm khuya, những vị thiên tử của cõi trời thường xuống đảnh lễ Phật, và hào quang của các vị trời đó sáng chói cả một khu rừng cây của tỉnh xá Kỳ Viên. Lúc đó ngài A Nan thị giả Phật mới đảnh lễ Đức Phật và hỏi rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, những vị trời này từ đâu đến, và trong tiền kiếp họ đã tu những công hạnh gì mà hôm nay được phước báo thù thắng như vậy? Đó, ngài A Nan thị giả thì mỗi lần thấy có ông trời xuống, ngài chưa chứng quả. Nhớ, ngài chỉ tu đào hoàng, thành ra ngài sau khi Phật nhập diệt mấy chục năm sau ngài mới chứng quả. Và lúc đó ngài thắc mắc như mình, chẳng hạn như thấy cái mình cũng hỏi: dạ thưa Phật, cái ông đó, ông trời đó, ông đẹp, bà trời đó, bà đẹp cho tu cái gì? Thì ngài là đại diện cho chúng sanh mình bây giờ đây đó. Lúc đó Đức Phật thường trả lời ngài A Nan như sau: những vị trời mới vừa đảnh lễ ta trong thân tướng quang minh hào quang sáng chói rực rỡ, lúc sanh tiền khi còn mang thân người, họ chỉ là những người dân bình thường cư ngụ tại thành Xá Vệ. Thì Đức Phật nói: à, ông có gì đâu, mấy ông trời hồi nãy ông thấy chỉ là những người dân bình thường của thành Xá Vệ. Do tu phước làm thiện nên sau khi chết được thác sanh về cõi trời, được hưởng phước báo như vậy. Lúc đó ngài A Nan là hỏi tiếp: như vậy chắc hẳn khi họ còn ở là thân người, họ phải xuất thân từ dòng dõi quý tộc như là Sát Đế Lợi, tức là vua chúa Bà La Môn, hoặc là đại thần, hay là trưởng giả giàu có như ông Cấp Cô Độc, đúng không? Tại vì khi mình thấy một người mà được sanh lên trời, mình nghĩ phải giàu như là Bill Gates bây giờ mới có đủ sức làm phước. Cho nên mới có đủ tài sản, phương tiện dồi dào, phước báo mà tu hành bố thí cúng dường. Có phải đúng như vậy chăng? Mong Đức Thế Tôn chỉ dạy. Khi đó Đức Phật mới từ tốn trả lời nghi vấn của ngài A Nan như sau: không hẳn là như ông tưởng. Phật ông nghi là ông nói: chà, mấy ông trời này giàu lắm mới được vậy. Thì Phật nói: không hẳn như ông tưởng. Họ xưa kia chỉ là những cư dân nghèo khổ tại thành Xá Vệ, lúc còn mang thân con người, được nghe ta thuyết pháp về sự lợi ích của bố thí cúng dường. Cho nên mặc dù họ rất thiếu thốn về tiền bạc, nhưng họ biết đem công sức, nhớ là cái công sức của mình ra giúp đỡ cho người khác, như đào giếng cho làng. Chẳng hạn như bây giờ mấy cái ông đó không nghe pháp, xong về ông bàn nói mình là giai cấp hốt phân, giai cấp thủ Đà La, bây giờ mình chỉ thấy trong làng này thiếu cái giếng nước uống, phải không? Thì mấy ổng hợp nhau lại, mấy người đó mới đào một cái giếng cho làng, tức là giúp cho làng một cái giếng, sửa chữa đường đi, hoặc là thấy cái đường làng nó bị trâu đi, nó hư, sao bò nó đi làm hư, họ mới dắt cuốc họ đắp đường làng, hoặc đem những chánh pháp đã học được của Như Lai ra dạy cho người khác, bỏ tà kiến trở về chánh kiến. Bỏ là sao? Thế này, giúp người khác biết tin sâu lý nhân quả. Chẳng hạn như bây giờ đi chùa rồi thấy người đó đang chặt đập đầu con cá lóc, cắt cổ con gà, thì cái người đó khuyên nói nè, đừng có làm cái nghề đó, sau này sẽ bị coi như là trả báo, dạ nhân quả và thọ mạng sẽ rất là ngắn ngủi đó. Thí dụ như mẹ chồng đang ức chế nàng dâu, hay nàng dâu đang ức chế mẹ chồng, hoặc là chồng ăn hiếp vợ, hay là vợ ăn hiếp chồng, thì người đời là sao? Mình bạn mình thì mình khoe vô, mình góp sức thị phi, phải không? Nhưng mà đây không có. Sau khi hiểu Phật rồi, thấy bà già chồng bị nàng dâu bất hiếu, rồi bị nàng dâu bị bà chồng ăn hiếp, hoặc là chồng đã ăn hiếp vợ, hay vợ ăn hiếp chồng, mình khuyên bảo khiến cho người ta hỷ là vui, xả là bỏ, và thương yêu nhau, khiến cho hàng ngày bà mẹ chồng thường bố thí cho nàng dâu những tâm từ. Mình nói à, bà cụ à, bây giờ đó bà không có tiền, bà nên bố thí cái tâm từ bi cho con dâu bà đó, khuyên như vậy. Và nói với cô dâu, bây giờ con nên bố thí sự hiếu thảo cho mẹ chồng đó, đem cái hiếu thảo ra bố thí. Và mình nói là bây giờ mình thấy, mình nói giờ ông gặp ông chồng không biết yêu, thì mình nói à, ông Minh à, bữa nay ông bố thí tình yêu cho cô Long, thấy không? Và cô Long nó bố thí tình yêu lại cho ông Minh, hiểu chưa? Tức là mình khuyên nhờ những thiện nghiệp đó nên ngày nay được mang thân cõi trời xinh đẹp, hào quang chiếu sáng. Lúc đó ngài A Nan mới bạch Phật, thế con không ngờ là sanh về cõi trời dễ dàng như vậy, thấy chưa? Ngài A Nan đúng như mình đó, con không ngờ nè. Lúc đó ngài A Nan nghe Phật giảng xong mới nói, thật con không ngờ là sanh về cõi trời lại dễ dàng như vậy. Phật mới giải tiếp, đúng vậy A Nan, tạo thiện nghiệp á, thì dễ dàng sanh về cõi trời, nhưng tham sân si phát khởi tạo ác nghiệp thì đọa vào địa ngục cũng rất dễ. À, cái điểm này, tạo nghiệp thiện thì lên cõi trời như tên bắn, mà tạo ác nghiệp thì đọa địa ngục cũng như là diều dứt dây. Rồi, giảng đến đây tôi xin hỏi quý Phật tử, trong thế gian này người giàu nhiều hay người nghèo nhiều? Rồi quý vị thấy nước giàu nhiều hay nước nghèo nhiều? Trong một thế giới này có 120+ quốc gia đó, mà chỉ có G7 thôi nha, bởi sau này Liên Xô nó mới được các nước mà Tây Phương cho vào G8, tức là có 8 nước giàu nhất thế giới thôi, mà trong 100+ nước. Còn nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa mình chắc nằm từ dưới điểm lên mà không biết hàng mấy. Đó, mà mình thấy nè, người nghèo á, ở đây có nhiều Bill Gates, có một Bill Gates. Thế thì mình thấy nè, người thế gian này đó thì người nghèo nhiều, vì trong suốt cuộc đời mấy chục năm kinh nghiệm ở kiếp sống con người, quý vị gặp chuyện vừa như ý nhiều hay bất như ý. Bây giờ tôi hỏi chú Minh này, chú có vừa ý cô Long nhiều hay là bất như ý nhiều? Bất như ý nhiều. Đó người rất là thành thật. Rồi tôi hỏi là cô Minh, cô Long này, cô bất như ý ông Long nhiều hay là như ý? Vậy là tốt hơn, đó là 50, tức là cổ dừa 50-50 xô xô. Quý vị thấy không? Đó, trong mấy chục năm kinh nghiệm ở cuộc sống con người, quý vị gặp chuyện như ý nhiều hay bất như ý nhiều? Thầy nghĩ đa số là bất như ý. Cứ nghĩ cô Thủy chắc là như ý nhiều hay là bất như ý? Cười chắc là như ý nhiều, hình như cười ra nước mắt. Rồi, nếu đem lý nhân quả của Phật giáo ra chứng minh thì cho thấy chúng ta tạo nghiệp thiện thì ít mà nghiệp ác thì nhiều. Đó, quý vị thấy không? Hôm nay do căn lành đời trước, bây giờ thầy điểm một chữ nè. Ở Việt Nam á, những em bé nó đẻ ra mình thấy đó, nó không có đẹp bằng những cái đứa đẻ sanh tại Mỹ. Có một cái điểm thầy thấy lạ, cái phước báo, y báo, chánh báo nó nhiều hơn quý vị à. Ở Việt Nam mình á, mình thấy con nít ở đây đẻ 10 đứa nó đều đẹp đẻ, mà nó thông minh lắm. Cỡ cái thời của thầy và cái thời của quý vị đó, mình thấy cái mái mình không biết gì mà thầy lạ lùng, con nít ở đây đó, đứa nào mái nào nó cũng không ai dạy mà nó sử dụng. Quý vị có đồng ý một điểm không? Cái trí huệ nó giỏi mà về nó thông minh, và về cái y báo chánh báo nó cũng đẹp, mà nó lương thiện hơn nữa. Khi dụ rớt tiền hỏi không phải nói là nó không phải đó. Thầy hỏi nhiều đứa con nít nó vô rớt hỏi có phải con, nó không là không nha. Mà ở Việt Nam mình không có được cái đó, do cái y báo chánh báo đời trước nó tốt nó mới được qua nước Mỹ này đó. Do nó chúng ta tạo thiện nghiệp thì ít mà ác nghiệp thì nhiều. Hôm nay do căn lành đời trước chúng ta được thân người, được sống tại quốc gia giàu có nhất trên thế giới, lại gặp được chánh pháp của Như Lai trong thời mạt pháp này. Thật ra đó, bữa nào thầy có một đề tài giảng về thời kỳ mạt pháp, thế nào kêu mạt pháp. Hồi xưa đó, mà ngài, quý vị nhớ không, ngài Ca Diếp, mà quý vị nhớ không, khi mà ngài Xá Lợi Phất, rồi ngài gặp ngài Ác Bệ, mà chỉ cần nói một câu các pháp từ duyên phâm, các chiếc từ duyên dịch, mà sau này á, đi trước khi ngài Xá Lợi Phất ngủ là phải hỏi bữa nay tôn giả Ác Bệ ở đâu, nó ở Hướng Đông, thì ngài qua Hướng Đông đảnh lễ. Còn bây giờ thì sao? Ngày xưa đó các tỳ kheo đi ba coi như là tháng hạ mới tập trung nghe Phật thuyết pháp, còn ngoài ra thì đi du phương để mà hành thiền, một năm mới 3 tháng an cư mới trở về, mà đâu có internet, đâu có cell phone, đâu có nghĩa là email để mà check đi thì đi đầu trần, chân đập đất, sống thì mũi mòng cắn, như vậy mà người ta tu đâu chứng quả. Còn mình bây giờ ha, muốn nghe thượng tọa hòa thượng nào thì bấm máy là có không? Băng dĩa rất nhiều thời kỳ này, không phải là thời kỳ mạt pháp đâu. Thời kỳ tại nước Mỹ này, hòa thượng Tiên Hóa nói là thời kỳ chánh pháp tại Mỹ. Nhưng mà con người tại đây là con người mạt pháp. Dạ, yeah, con người mạt pháp, phải hiểu rõ đó. Dạ, yeah. Bây giờ thầy nói nè. Chúng ta gặp được Phật Pháp trong thời kỳ mạt pháp này, xin quý vị hãy cố gắng tu hạnh bố thí cúng dường, thật tinh tấn, thật dũng mãnh. Tinh tấn tức là lúc nào cũng hăng, chứ không phải bữa nay cúng rồi ngày mai về hối tiếc, cái đó là không có tinh tấn. Thật dũng mãnh tức là dũng mãnh tức là không có lùi bước. Nhưng dừng rồi thì kể trong đoạn trước, bà mẹ dù ông con ông cắt phần ăn vẫn tiếp tục bố thí, cho tới nghĩa là một cái bát cơm vẫn sẽ làm hai, đó là dũng mãnh. Để một ngày kia tuổi già sức yếu, con cháu đưa vào nhà dưỡng lão. Quý vị có dám chắc là quý vị không vào dưỡng lão không? Chưa chắc đâu nha. Dù là con quý vị có hiếu đó, nhưng mà quý vị về đó, nó đi làm quý vị té 4 lần. Có những Phật tử thầy biết họ rất thương con mẹ, nhưng mà vì hoàn cảnh đi làm rồi họ té như vậy đó, té 1 tháng té 4-5 lần, thì medical cái phước bông nó trả hoài, nó sẽ bắt buộc đẩy vô không cho nuôi tại nhà đó nha quý vị. Quý vị đừng có tưởng là quý vị sau này quý vị được ở yên nha, tới lúc quý vị sẽ vào trong viện dưỡng lão mà mình vì lý do con cháu có hiếu thảo mà nó bắt buộc thôi quý vị. Tại vì một lần té là cái tuổi mà medical nó vô nó sạc cho cái tiền ở mấy gan si rồi xe cứu quả đó. Thầy nói đây có những các Phật tử, thầy không nói tên thôi, nhưng mà họ đã đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão bất đắc dĩ đó. Thì bây giờ đó, quý vị hãy cố gắng tu hành bố thí cúng dường, thật tinh tấn, thật dũng mãnh, để một ngày kia tuổi già sức yếu, con cháu đưa vào nhà dưỡng lão, hoặc khi ốm đau nằm thập tử nhất sanh trong bệnh viện chờ chết, lúc đó có ăn năn thì đã quá muộn rồi. Tất cả những tài sản, sự nghiệp và thân thể mà chúng ta yêu quý bấy lâu nay được Hòa Thượng Thích Thanh Từ tóm gọn trong bài thơ sau đây. Như thầy khai triển bài thơ nè, thầy đọc nguyên bài thơ rồi thầy thay khiển cái hay cái dở của bài thơ này. Chiết thân tứ đại khói, sinh hoạt thế gian mây, thành công khối nước đá, thất bại chùm bọt tan, nhục vinh bong bóng nước, thương ghét hạt sương mai, khổ vui trong giấc mộng, lành giữ bóng chim bay, thoáng ngày cái chớp mắt, còn mắt còn mất nước trăng lai, chung cuộc cơn gió thoảng, viên mãn bầu trời trong. Tất cả những cái gì cuộc đời mình á, Hòa Thượng Thanh Từ tóm gọn trong cái bài thơ sau đây, thì thầy khai triển. Tại sao không nói là cái thân tứ đại khối? Tại sao? Tại sao người ta không nói cái thân mà ngài nói dùng chữ chiết thân? Quý vị nhớ cái chữ gì? Dụ như người ta không thể dùng nói là cái chiết cây, hay là cái chiết hoa, chiết nhà, mà người ta nói là cái chiếc lá, cái gì mà nó mong manh, nó có thể rơi rụng bất cứ lúc nào, hay là chiếc bóng bên đường, hay là chiếc lá. Thì cái này nó diễn tả là cái thân này nó chiếc từ cái đâu? Nó chiếc từ ra trong cái thân tứ đại, là do hòa hợp đất nước gió lửa. Chiếc là nó là chiếc từ một cái cây, mà cái ca mình chiếc một cái nhánh ra, quý vị hiểu không? Chiếc thân, cái thân này nó chiếc ra từ cha mẹ, rồi cái tứ đại lấy từ tứ đại mà nó hợp thành là khói. Chiếc thân này do tứ đại mà hợp thành, mà khói là gì? Khói là quý vị ngày xưa ở Việt Nam mà nấu cơm bằng củi, quý vị thấy khói không? Mà khói là do đâu? Có củi có lửa thì nó có khói, mà chỉ nó đốt hết cái nồi cơm, hết củi hết lửa, là củi hết là lửa tắt, mà hết lửa thì hết khói, mà cái khói là nó mong manh lắm. Thành là cái chiếc thân này tứ đại này nó mong manh như là một cái làn khói vậy đó hả, mà đủ nhân duyên thì còn khói, hết nhân duyên là hết khói đó. Quý vị thấy sinh hoạt thế gian mây, cái sự sinh hoạt thế gian là gồm có gì? Thứ nhất là làm kiếm tiền, mua nhà, mua cửa, cưới vợ, cưới con, rồi tiếp tục nghĩa là nuôi tới cháu ngoại, cháu nội, phải không? Rồi đi thăm đẻ, thăm nuôi, nghĩa là đủ thứ như chú Minh Cô Lâm, là những cái sinh hoạt thế gian, rồi cài 3 dớp, cài 2 dớp, đúng không? Rồi đi thẩm mũi viện, nghĩa là sửa ngọn, sửa gốc gì, sửa mũi, chống môi gì đó. Những cái sinh hoạt thế gian này đó, những cái gây lộn thương yêu như vợ chồng khi nhà hòa thượng khi đó, nó như là mây vậy đó. Mà mây thì sao? Mây thì nó chút xíu nó có rồi nó mất, nó hợp rồi nó tan. Thì những cái sinh hoạt trên thế gian này của cuộc người con đời chỉ là như cái mây trôi thôi, thấy chưa? Thành công khối nước đá. Hồi đó à, tại sao hòa thượng không nói là thành công như kim cương mà khối nước đá? Tại vì sự thành công của gì? Ngày xưa chẳng hạn như nền đệ nhất Cộng hòa, đệ nhị Cộng hòa, tổng thống Ngô Đình Diệm có một sự thành công sau 19 năm dài để mà khôi phục đất nước từ một cái thời mà bị pháp thuộc cho tới cái thời mà trở thành một cái nước quốc gia dân chủ, rồi sau bị đảo chánh trở thành khối nước đá không? Rồi trận bão Katrina ở Louisiana vừa qua, nó tất cả những nhà triệu phú, có những nhà triệu phú Việt Nam 5-7 con tàu, 5-10 mấy cây xăng mà nó trở thành khối nước đá. Khi trận bão nó đánh vào thì thành công biến thành khối nước đá. Sau trận giật năm 1975, các nhà triệu phú ở Sài Gòn bị đổi đời đánh tư sản mại bản, thành công như là khối nước đá nó chảy tan ra. Thấy chưa? Những cái thành công của mình ở cuộc đời đừng có vinh dự mà như là khối nước đá, nó sẽ sớm còn, coi như là tối mất. Thành công khối nước đá, thất bại chùm bọt tan. Nhưng mà nhớ, cái sự thất bại của miền Nam nghĩa là tất cả 1 triệu quân dân cán chính bị thất bại, bị đi tù đài, con cái không được học hành. Nhưng mà nó chỉ một thời gian cái nạn đó thôi. Nhưng mà rồi sau đó cái thất bại nó cũng như là cái chùm bạc tan, chứ đâu phải có ai giàu ba họ, có ai khó ba đời. Thành ra cái sự thất bại của mình nó như cái chùm bọt, đừng có buồn. Chùm bọt rồi nó sẽ tan, cái bọt nước mà. Cái bọt nước nó mong manh nó sẽ tan, phải không? Ngày nay nghĩa là những con của những người miền Nam Việt Nam, con của sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quân cán chính trở thành những kỹ sư, những chất xám. Mà bây giờ có trở về Việt Nam thì mấy ông nghĩa là Việt Cộng cũng trải thảm đỏ mà đón. Thì cái đó, khi nhục, khi dinh nó khác nhau. Thất bại, thành công thì chỉ như khối nước đá. Thành công đó, thất bại đó, mà thất bại cũng đừng buồn, nó như là cái chùm bọt nó tan vậy đó. Không có phải ai bị hoài. Nhục dinh bong bóng nước, đúng không? Ngày đó bị nhục, ở trong tù bị nó chửi, nó đánh hút phân, nghĩa là dùng tay để bóc. Rồi ngày nay qua đây đi trở về trên chiếc máy bay, ra cưỡng đóng móc 20-30 đô cho những thằng hải quan là dinh không? Việt kiều. Đó. Nhục dinh là chỉ là cái bong bóng nước. Khi nào mà trời mưa lớn, quý vị thấy trời mưa lớn, khi nào mà trời mưa bong bóng bồng bồng, có trời bóng mưa lớn á, thì cái bong bóng nó chỉ trôi một chút là nó mất, phải không? Cái bong bóng nước là nó chỉ là trong một cái giai đoạn nào thôi. Thương ghét hạt sương mai. Bữa nay đó thì khi thương thì thương cả đường đi, khi ghét ghét cả công ty họ hàng. Ngày xưa khi ông Minh còn thương Câu Long là nghĩa là sáng nào cũng là phải nghĩa là đi qua cái nhà em để mà nhịn cái cho đỡ nhớ, phải không? Đó, thương ghét hạt sương mai, mà bữa nay ổng về ổng nói trong làm overtime để về khỏi nhìn mặt cái bà Long này cái mệt quá, phải không? Thì thương ghét cái như cái hạt sương, sương thì sương mai là sao, chút xíu mặt trời lên thì nó mất. Mặt trời gì? Mặt trời trí huệ. Người nào mà có mặt trời trí huệ thì những thương ghét này Phật Lục Tổ kêu là thương ghét không có để lòng. Nhớ, thương ghét như là hạt sương mai, khổ vui trong giấc mộng, đúng chưa? Bây giờ đó mình thấy cái cô gì? Cô Thủy nè, cô Diệu Tiên này nè, cổ đây cổ 6 đứa con, 2 đứa con cổ bị coi như bệnh nặng, lập cái đàn dược sư, mình thấy khổ quá. Nhưng mà cái khổ của cổ bây giờ đó, ai nhào vô lấy 3 đứa con lãnh dùm là cổ không chịu liền á, đúng không? Thành khổ vui đó, cái khổ mà mình thấy cổ khổ thì cổ thấy là vui. Chẳng hạn như bây giờ á, mà cho thầy mà để ra, thầy mà nói là bây giờ bắt thầy vô bệnh viện là đứng chầu chực, giờ cái cảnh con mà nó sanh con chuyển bụng nó đau đớn là nó khổ không? Thầy thấy khổ lắm. Nhưng mà cô Long với chú Minh là thấy vui, đúng không? Vui trong được cơ, nghe đứa cháu ngoại khóc chào đời, thành nó khổ vui là trong giấc mộng thôi, nó không có đúng. Khi mà tỉnh giấc rồi thì cái khổ, mình đang nằm chiêm bao, mình ngủ mình thấy trúng số, mình vui không? Vui. Nhưng mà khi giật mình tỉnh lại thấy là giấc mộng thì không có, tiền đâu có mà đòi. Nhưng mà cái khổ mình nằm chiêm bao, mình thấy cọp rượt ma rượt, mình thấy bị vợ bỏ, mình thấy bị vợ cầm sừng, mà giật mình dậy thì thấy nó không có, thì nó khổ vui như giấc mộng. Giấc mộng thì đâu, tỉnh mộng thì đâu còn nữa. Giấc mộng chỉ có 8 tiếng một đêm thôi. Lành dữ bóng chim bao, cái điềm lành điềm dữ, cái sự may mắn cái sự xui xẻo, như cái bóng chim bay. Mà chim bay thì sao? Cái bóng chim nó có để lại dấu vết không quý vị? Chim bay qua bầu trời không bao giờ để lại dấu vết. Thành ra ngài nói lành dữ bóng chim bay, tháng ngày cái chớp mắt cái này thấy. Bây giờ quý vị nhìn lên cái đồng hồ nghe thuyết pháp, mà nếu mà tới cái giai đoạn mỏi chân rồi đó thì thấy 1 phút nó qua rất là lâu, 2 phút nó qua rất là lâu. Nhưng mà thoáng là một cái, từ năm 1975 tới giờ cô Diệu Thiện qua đây, hồi cô mới chạy qua tới cái Utapao phải không, ở căn cứ không quân, rồi đi qua đây di tản, rồi ở dưới cái trại gì mà có thiểu quân lục chiến, tới bây giờ có thấy thoáng cái 3 mấy năm, thấy không? Cái thấy rõ ràng chưa? Là tháng ngày cái chớp mắt. Giờ mình trong một ngày thấy rất lâu, ngồi canh 1 giờ cũng rất là lâu, nhưng mà tháng ngày cái chớp mắt mới đây mà ai cũng đã gần tới già dưỡng lão hết đó. Còn mất nước trăng lai, cái còn cái mất như là cái nước mà cái trăng ở dưới mặt nước nó lung lay, nó đâu có thật đâu. Mặt trăng á mà nó lung lay dưới nước là cái gì? Chỉ là cái bóng thôi chứ không phải cái thật đó. Còn mất chỉ là cái nước trăng mà ánh trăng mà hiện dưới dòng nước nó lung lay thôi. Còn mất nước trăng lai, chung cuộc cơn gió thoảng. Chung cuộc là gì? Chung cuộc là ngày mà chúng ta ra nhà hoàng rồi quyết định rút dây, là quyết định nghĩa là mua đất hay mua gì, đó là chung cuộc, như là cơn gió thoảng nè. Quý vị thấy không, ngày cách đây những đám ma, những gì khóc là la là kể rể, nhưng mà rồi sau nghĩa là 49 ngày là coi như không có gì hết. Chung cuộc nghĩa là không có gì hết, chung cuộc cơn gió thoảng, không có gì như cơn gió thoảng qua rồi mất. Viên mãn bầu trời trong, mà viên mãn cái gì? Viên là coi như là viên tròn, mãn là mãn nguyện, bầu trời trong. Bầu trời chúng ta có trong không? Cái tâm chúng ta là cái bầu trời, mà cái bầu trời chúng ta bây giờ là bầu trời thương, bầu trời nhớ, bầu trời phiền não, bầu trời sống để bụng chết mang theo, bầu trời đau khổ, bầu trời của chúng ta nằm gác tay lên trán, mở ra thấy biêu nó về, mở ra là thấy thất nghiệp, mở ra là thấy thiên tai. Thành cái bầu trời viên mãn, bầu trời trong. Thầy giải thích nè, cái gì cái ở cái chỗ này đó là cái người thiền sư hay là cái người mà tu hành á, chân chính họ kêu là viên mãn bầu trời trong, tức là lúc đó bầu trời không còn một cái gì, tâm họ trong sạch như một bầu trời trong không. Mà bầu trời trong thì cái gì hiện ra? Lâu nay đó mình có mặt trăng, mình có mặt trời, mà mặt trời không hiện là do có mây chứ không phải không có mặt trời. Ngày nào chúng ta xé được cái màn vô minh thì cái bầu trời trong thấy được cái trí huệ, thấy được cái Phật tánh, thấy được cái chân tâm thì là viên mãn bầu trời trong. Thấy được cái tự tánh A-di-đà, thấy được cái vô lượng thọ, vô lượng quang. Cái đó thì tự quý vị nếu hiểu được là tự quý vị tìm thấy. Ngài chỉ nói như vậy thôi. Đây là những cái cuộc đời mình được tóm gọn trong mấy câu thơ của Hòa Thượng Thanh Từ. Quý vị thấy hay không? Nếu quý vị muốn được lúc lìa bỏ cõi đời này mà thấy được bầu trời trong sống, nghĩa là trong sáng không có mây mù che phủ, thì xin quý vị hãy tỉnh giác buông bỏ tất cả những gì không thật có. Nói vậy chứ buông không có dễ đâu. Bây giờ chú Vĩnh buông được chưa? Chú Minh buông được chưa? Chưa buông. Ngồi đây mà còn nhớ biết cháu Hoài giờ nó ở trên đó, nó ai thay tả phải không? Thì chưa buông. Nếu buông không được thì nhớ giác. Tại vì buông không được thì mình giác. Vậy thôi, đúng thì giác. Đó. Phải tỉnh giác buông những gì không thật có, chỉ sống với cái chân thật sẵn có, bất sanh bất diệt của mình. Người nào thấy được mình có cái bất sanh diệt thì người đó sẽ có cơ may chứng đạo. Người nào dám buông bỏ tài sản, có ai dám, trong này có ai dám buông bỏ tài sản không? Thầy bữa nào thầy sẽ chiếu cho quý vị một cuốn phim mà họ đi, lâu nay quý vị có thấy nghe đọc truyện của Nguyên Phong Hành Trình Về Phương Đông Tây Tạng Quyền Bí Đường Mây Qua Xứ Tiết, nhưng bữa nay thầy có một cuốn phim do một phái đoàn nghĩa là đi qua bên nó quay hết những chùa tự bên Tây Tạng, mà mình coi rồi thầy cũng xấu hổ, mà Phật tử đây càng xấu hổ hơn. Tại vì á họ nghèo lắm. Dân tộc Tây Tạng chỉ có 4 triệu dân mà cái diện tích đất nước của họ là bằng 7 lần nước Việt Nam nha. Mà 4 triệu dân bây giờ bị một anh khổng lồ là 1.300 triệu dân, 1 tỷ 3, 1.300 triệu dân đồng quá 4 triệu dân, mà họ rất cái tinh thần, họ rất dũng mãnh. Thầy coi cuốn phim đó thầy rất là xấu hổ. Họ đi hành trình từ trên những cái núi mà núi tuyết á, mà bồ quần áo rách rưới, mà họ đi vậy nè, họ đi cúng dường Phật đó. Họ về cái thủ đô La Sa mà nơi thờ những nhục thân của các Đạt Lai Lạt Ma từ đời thứ nhất cho tới đời thứ 13. Thì họ lại cứ tam bộ nhất bái, mà họ lại như vậy dưới trời tuyết. Mà uống tuyết ăn, mà họ lại họ viết một cái di chúc trên người đó. Tôi lại cho tới đây, bằng đây ra qua tới New York đi. Mà họ lại như vậy, họ đi mỗi một ngày và họ đi khoảng là 30 dặm, 40 dặm mà lại á, là đầu nằm sát đất luôn, máu chả nhầm. Mà họ chết giữa đường rồi đó thì họ để cái di chúc. Khi đó mà không tới nơi đó thì con cháu họ lại lượm được cái thác đó, họ tiếp tục. Người cha đi không tới, người con lại tiếp tục đi. Rồi lượm cái xương, ông để cái di chúc đó, chim nó ăn rồi đó, lượm cái xương của tôi. Và đem lại cái xương đó làm sao cầm nó đi tiếp, người con đi tiếp, rồi tới người cháu đi tiếp, tới cái đó để mà đốt linh cúng dường Phật. Thành ra đó, ngày xưa thầy không coi cuốn phim, thầy không hiểu tại sao dân Tây Tạng mà họ đúc những tượng Phật mà 35.000 ký vàng hoặc là 3 tấn vàng. Mới hiểu khi mà vị Đạt Lai Lạt Ma kêu gọi đóng góp thì họ vàng bạc họ bỏ hết vô đó. Họ có một cái niềm tin, tại vì các cái vị Lạt Ma là họ giảng bên kia cửa tử rất là kỹ. Và họ có thể tái sinh được gì các vị Phật sống, họ biết họ trễ lại những cái gì họ có thần nhãn. Do đó người Phật tử Tây Tạng họ coi cái thân này giống như là bèo. Mà tất cả không có chôn cất như mình mà điểu tán. Khi người cha chết rồi, người con đem xác người cha ra dục cho chim ăn, mà chim ăn hết rồi nó còn sắc chặt xương ra rồi giả ra rồi dục cho những loài mà dưới ao dưới hồ họ ăn, họ cúng dường hết. Mà họ sống họ đi như vậy đó, mà thầy coi cuốn phim rồi mình thấy quần áo thì rách nát, nghĩa là trầy trụa hết, mà họ đi tới chết thôi, họ lại cho tới đó, mà mình thấy được cái lòng họ dũng cảm như vậy đó. Còn khi mà nhận vào một cái tăng diễn đó, nhận một đứa trẻ vào để làm thầy tu á, là 7 tuổi, mà một đêm trời giá ở dưới không độ, đất nước Tây Tạng được các nước Tây Phương kêu là cái mái nhà của thế giới, ở cao độ nghĩa là 14.000 feet, cao hơn núi Rainier đó. thì trên đó không khí rất là thiếu, mà đứa nhỏ muốn vào nhập vào ngồi thiền nó bắt ngồi như vậy một đêm tới sáng, mà thằng nào chết là bỏ, thằng nào sống mới được được nhận vô. Thành ra họ chọn lựa tăng rất là giỏi. Mà mình đọc, mình coi cuốn phim tận mắt, thầy sẽ có một cái cuốn phim chiếu cho quý vị coi, trong thầy nhờ cái người đó, nghĩa là sang ra copy để cho chiếu Phật tử coi, cuốn phim dài khoảng 8 tiếng đồng hồ. Mà coi mình thấy xúc động quá, nhiều lúc thầy ngồi tới 3-4 tiếng thầy đau chân, thầy muốn xả sau khi thấy cái phim đó rồi, cái mắc cỡ. Người ta muốn chết ta đi ta hy sinh, còn mình ngồi mình thấy vậy là mình lại đã mắc cỡ. Còn Phật tử ở đây mà tổ chức Phật thất hay cái gì đó là, bởi cái tượng Phật bên đó là vàng là do đâu, bao nhiêu vàng nó đóng. Thành Trung Quốc nó mới nhìn những cái tượng vàng, nó mới nhào vô, nó chiếm năm 1959 rồi nó đục. Nó có 6.000 ngôi chùa sau khi Trung Cộng chiếm phá tàn phá 2.000 ngôi chùa. Đập đầu tăng ni chết mà người ta không có tiếc cái mạng sống. Mà sở dĩ nước Tây Tạng không khuất phục cái nước Ấn ở Trung Quốc là vì sao? Ngài Đạt Lai Ngạc Ba, Ngài chủ trương là bất bạo động. Nếu mà dùng cái khối 4 triệu người mà chống với 1.300 triệu thì chẳng chống thì chày. Thì toàn bộ cái đất nước Tây Tạng bị xóa trên bản đồ. Thầy giảng hết bài này xong, thầy đang soạn những cái tài liệu, thì thầy đang lấy trong library rồi để thầy giảng cho quý vị thấy mà có sống nữa. Thầy giảng rồi thầy thuyết minh cho quý vị coi cuốn phim, thầy xúc động lắm. Họ đi như vậy đó mà 1.000 người đi mà tới đích còn chưa tới 100 người mà chết trên dọc đường, mà con cái vẫn tiếp tục lấy cái xương họ giết cái di chúc. Rồi con cái sau khi thấy cha mẹ không tới thì tiếp tục nó vẫn thu xếp gia đình, nó cử tiếp cha chết chỗ nào đi lượm xác đi cầm cái xương của cha đi tới nơi cái đền đó để cúng dường Phật, dưới một cái tâm như vậy đó. Thành ra mình mới thấy cái Phật giáo Tây Tạng là họ có một cái lòng ấy là kinh khủng lắm, chứ không phải như mình, cái là cái tâm họ rất là coi thường cái thân thể này đó. Người nào dám buông bỏ tài sản, ở đây có ai dám buông bỏ tài sản đưa tay thì coi. Chưa có ai dám buông bỏ tài sản. Rồi, người nào nghĩa là ai dám buông bỏ con cháu không? Trong này có mình Diệu Trung dám buông mà không có bỏ. Buông ra thôi một chút rồi về ôm lại. Thì quý vị phải thấy được những thứ đó là giả, nhưng mà trong này đâu có ai thấy giả đâu, phải không? Thấy thiệt không à? Tại vì ông Minh mà nói một câu, tại vì cô Minh đâu có quán được, cô Long đâu có quán là giả, mà nghe ông lời nói là thiệt phải không? Thiệt mới là giận, phải không? Những thứ đó là giả, xin hỏi ở đây được mấy vị thấy tài sản, chồng con, danh vọng là giả? Nếu quý vị không buông bỏ được thì hãy tu hạnh bố thí cúng dường. Không buông bỏ được thì làm sao mà giải thoát khỏi luân hồi sanh tử? Vì vậy thầy khuyến khích nên tu bố thí cúng dường, nếu có luân hồi thì được giàu sang, đẹp gái, đẹp trai và được đầy đủ phước báo, mà có cái nguyện cho con đời đời sanh chỗ nào cũng gặp Phật Pháp Tăng để con tiến. Năm nay con tiến chút, năm kia tiến chút, vậy đó. Và ở trong này có nhiều người không muốn về cõi trời, cõi tịnh độ như là cô Thủy. Còn nói trên trời thì không có đẻ con nhiều, mà cổ thì mới có 6 đứa, trên trời thì có không có ít, cô không chịu. Dạ. Thì cô đó cũng có phát cái lòng Bồ Tát vậy lắm. Cô nói là mới có 35 tuổi mà 6 đứa mà lên cõi trời, con nghe là không có sanh thôi, con không thích. Dạ. Cô đó đó, 6 đứa con có đi lòng vòng chơi từ dưới cầu thang lên là con của cô tuổi trẻ tài cao đó, đó giới thiệu. Rồi bây giờ để trách nhiệm thầy khuyên nên cúng dường, chắc chắn trong này là phải bố thí cúng dường rồi, tại vì mình không có thể nào mà bỏ được, thì mình không bỏ được thì ôm, mà ôm cho đồ cho nó tốt một chút, cho ôm đồ dởm thì nó cũng kẹt lắm, phải không? ôm đồ dởm thì nó khổ. Rồi muốn đồ dởm, không có đồ dởm thì phía này phải bố thí để trách nhiệm xem mình đang xem tiền bạc là thật hay là giả. Ở trong này có một cái điểm kỳ lạ đó là khi người ta lẫn á, người ta quên cha, quên mẹ, quên anh, quên em, mà có cái đưa tiền không có quên à? Có cái lạ. Trong này có ai nói tôi lẫn là không biết tiền không? Cái điểm lạ lùng à. Ha? Đó, thầy đã từng chứng kiến nhiều bà già, thầy chứng kiến hỏi nha, lẫn cái gì lẫn mà tiền là dòm biết tiền trăm, từ 20, từ 50. Hay cái đó không lẫn. Dạ. Yeah. Trong việc tu phước bố thí và cúng dường, tôi muốn khai triển rộng để cho quý vị nghiên cứu nè. Bây giờ thầy giảng rộng này để ý nè. Có 3 loại. Thứ nhất là kỉnh điền, thứ hai là ân điền, thứ ba là bi điền. Đó, điền là gì? Điền có nghĩa là điền địa là đất, điền là ruộng, nhớ nha, địa chủ, điền chủ. Đó, điền có nghĩa là ruộng. Ngày xưa lúc Đức Phật còn tại thế, một hôm Ngài và đại chúng đi ngang qua một cánh đồng ruộng. Lúc đó Đức Phật mới dùng tay chỉ vào những ô ruộng ngăn chia phía trước mặt và dạy Ngài A Nan như sau. Quý vị biết ô ruộng ở miền Tây không? Họ chia ra từng ô đó. Thành ra cái ô tỳ kheo là như vậy đó. Lúc đó Đức Phật mới dùng tay chỉ vào những ô ruộng phía trước mặt. Và Ngài dạy A Nan như sau. Từ nay chư Tăng Ni muốn mai y mặc nên mai theo hình dáng những ô ruộng. Vì Tăng bảo tượng trưng cho phước điền để cho chúng sanh gieo trồng hạt giống phước thiện. Tức là những cái vị đệ tử Phật ngày xưa, ngài A Nan với Đức Thế Tôn đi ngang qua cánh đồng ruộng á, Ấn Độ nó sống về nước nông nghiệp. Ngài chỉ A Nan, ngày xưa đầu tiên mà tăng đoàn thì chỉ cho quấn một cái thôi, nhưng mà ngài dặn sau này đó, ông nên may y áo theo cái ô ruộng mà những vị tỳ kheo nào mà tu xuất gia một ngày đó mà bắn mà vô mà thọ sa di thì kêu là chú, thì cái y nó có hai mảnh thôi, quý vị nhớ không? Tức là nó có hai cái ruộng thôi. Rồi lên tỳ kheo á, là có y ngủ, y cũ, y thất, là trung bình những cái vị thọ tỳ kheo là có ba y ngủ, y cũ, thất. Rồi sau đó đó là tức là 5 điều, 7 điều, 9 điều, là lớn lên những vị mà tu từ ngày thọ đại giới cho tới 20 hạ sau thì có thể y những là 21 điều, rồi lên tới hòa thượng như hòa thượng Nguyên An á, là 25 điều. Là cái người nào mà tu càng cao, đạo cao đức trọng thì có nhiều cái ruộng để chúng sanh gieo vô. Thành ra kêu là phước điền. Phước là phước mà điền là ruộng, tức là ruộng phước cho chúng sanh. Đó. Thành ra bây giờ đó thì nói là vì tăng bảo tượng trưng cho phước điền để cho chúng sanh gieo trồng hạt giống phước thiện, nên từ đó danh từ phước điền tam bảo được thành lập. Quý vị thường nghe có những ngôi chùa họ để phước điền tam bảo không? Đó, tức là ruộng phước của Phật Pháp Tăng được thành lập từ đó. Bây giờ thầy khai triển về cái phần kêu là kính điền, là cúng dường, tài là tiền, vật là vật chất, hương là hương hoa, đèn, dầu, tài sản là nhà cửa, y áo, thuốc men để cho các nhà sư, các chư tăng bệnh hoạn, nơi cư trú đến cho bậc cao quý hơn chúng ta như là Phật, Bồ Tát, Bích Chi Phật, A-La-Hán, Thánh Tăng, Phàm Tăng, Thầy Tổ, gọi là Thượng Đẳng Điền Công Đức. Thì cái hạng này nè, kêu là kính điền là được vô thượng, chứ là cái ruộng là ruộng số 1. Bây giờ cái ruộng mà số 1 là gieo vô một dạ lúa thì nó ra được 30 dạ.